Chương 37. Cả nhóm chạy, Will giữ chặt cánh tay mình sát hông, vai nó nhói lên đau đớn theo mỗi bước chân sai sải dài. Nó không biết mình đã chạy xa được bao nhiêu dặm. Sau cùng đến cuối một hành lang dài, Imago chạy chậm lại để hai đứa trẻ kịp thở. Đường hầm đủ rộng để cho ba người có thể đi sánh vai nhau, nhưng thay vì làm vậy họ chọn cách đi hàng một. Nhờ vậy mọi người có được chút riêng tư, chút cô đơn. Mặc dù từ lúc bỏ lại cậu Tam trong thành phố, không ai trong nhóm còn lại trao đổi với nhau một lời nào, nhưng mọi người đều biết quá rõ những người khác đang nghĩ gì trong nỗi đau khổ bao phủ họ như một màn sương bất hạnh. Khi cả nhóm nặng nề bước đi một cách máy móc theo những cây cột nhỏ buồn thảm, Will cảm thấy giống như cả nhóm đang đi trong một đám tang. Nó không thể nào tin nổi cậu Tam đã chết thực sự. Cậu là người duy nhất ở thuộc địa có tầm vóc lớn hơn đời thực, là người đã tiếp nhận nó về trong gia đình không một chút chần chừ. Will cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo lại phần nào, đối phó với cảm giác mất mát và trống rỗng đang tràn ngập trong lòng nó, nhưng chẳng thể nào làm được. Vì những cơn bật lên thường xuyên, tiếng khóc cố nén của Con, cả nhóm đã quẹo trái, quẹo phải vô số lần trên đường đi xuống. Mỗi nhánh mới của đường hầm đều giống như nhánh cuối cùng, y chang nhau và không có gì đáng chú ý. Imago không một lần nào phải xem bản đồ, nhưng dường như biết chính xác cả nhóm đang đi đâu, thường xuyên lẩm bẩm với cái mặt nạ như thế đọc liên miên một bài thơ hay đọc kinh không chừng. Nhiều lần Will nhận thấy Imago lắc một trái cầu kim loại mờ xỉn to bằng trái cam mỗi khi cả nhóm quẹo qua một khúc quanh mới, nhưng nó hoàn toàn không biết tại sao Imago lại làm như vậy. Will ngạc nhiên khi Imago kéo cả nhóm ngừng lại đột ngột trước một cái có vẻ như một vết nứt nhỏ trên mặt đất và lo lắng nhìn lên nhìn xuống con đường hầm ở hai phía, rồi ông bắt đầu lắc mạnh trái cầu kim loại chung quanh mép của khe nứt. Will hỏi ông, để làm gì? Imago cộc cằn đáp, giống mùi của chúng ta. Cất trái cầu, ông gỡ cái ba lô của Will ra và thảy nó xuống khe hở, sau đó ông quỳ xuống, nhét đầu vô khe hở trước. Như đã sắp đặt, cái khe vừa vặn để chui lọt, cái khe đổ xuống hầu như thẳng đứng trong khoảng 6 thước, rồi bắt đầu lên cao. Càng lúc càng hẹp lại thành một cái lỗ chỉ có thể trườn qua mà thôi. Hành trình chậm lại để Con và Will theo kịp phía sau Imago. Âm thanh của động tác luồn lách và tiếng cào nhào của Imago ở phía trước vọng lại hai đứa trẻ trong lúc ông vất vả chui cho lọt. Tay đẩy cái ba lô của Will về phía trước. Will đang tự hỏi cả nhóm sẽ làm sao nếu Imago mắc kẹt, thì cả nhóm đã đến được đoạn cuối và có thể đứng dậy. Ban đầu Will không thấy gì nhiều qua cái mặt nạ tattoo của nó, một bên mắt thì đã bể tanh bành, một bên thì nén lại mờ mịt. Chỉ sau khi Imago gỡ mặt nạ của ông và bảo tụi nó tháo mặt nạ tụi nó ra, Will mới thấy chỗ cả nhóm đang đứng. Đó là một gian phòng rộng hơn 9 thước một chút và hầu như có hình dạng cái chuông hoàn hảo. Tường xù xì bằng chất carbonium, một số thạch nhũ nhỏ ở giữa phòng thòng xuống thẳng đứng phía trên một vòng kim loại bụi bặm thiết kế giữa sàn. Khi cả nhóm lê bước quanh rìa của căn phòng, giày của họ đã văng tứ tán, từng chùm trái cầu hơi dẹp màu vàng lam lắm, kích thước từ hộp đậu nhỏ cho đến viên bi to. Nhớ lại những bức tranh mà nó đã xem trong sách chuyên môn của cha nó, Will nói, hộp trai hang động. Kìm lại cảm xúc của mình, Will lập tức đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm xem có dấu hiệu nào của nước chảy, yếu tố cần thiết cho sự hình thành các hộp trai này. Nhưng sàn và tường đều có vẻ khô khốc như những phần khác của mê cung, và lỗi ra vào duy nhất mà Will tìm thấy chính là cái lỗ mà cả nhóm vừa trườn qua chui vào. Imago quan sát nó và trả lời câu hỏi không thốt ra của nó, đừng lo, chúng ta an toàn ở đây một lúc Will à. Gương mặt bành bạnh của ông mỉm cười đảm bảo khi ông nói, chúng ta gọi chỗ này là chảo. Con mệt mỏi ngã xuống ở tuốt góc kia của gian phòng và ngồi chùi xuống giữa lưng vào bức tường, đầu gục xuống ngực. Imago lại nói với Will, để cậu xem một cánh tay của cháu. Will đáp, không đến nỗi nào đâu. Không chỉ vì nó muốn được để yên một mình, mà còn vì nó quá sợ khám phá ra vết thương của nó có thể trầm trọng. Imago quỷ gọi nó lại cương quyết nói, lại đây, vết thương có bị nhiễm trùng, cậu phải băng bó nó. Will nghiến răng hít một hơi thở sâu, nó cởi áo khoác ra một cách vụng về lóng ngóng rồi thả cái áo xuống sàn. Lớp vải của chiếc áo sơ mi đã dính chặt vào vết thương và Imago phải gỡ ra từng chút một, bắt đầu từ cổ áo rồi nhẹ nhàng lột ra. Will nhìn mà muốn ói, nhăn nhó đau đớn khi nhiều miếng vải ướt được gỡ ra và nó thấy máu tươi tứa ra, rồi chảy xuống cánh tay đã be bét máu me của nó. Imago nói, cháu bị thương nhẹ. Will nhìn gương mặt không cười của Imago, tự hỏi ông có nói đúng điều ông nghĩ hay không? Ông gật đầu và nói tiếp, cháu phải coi mình như may mắn, lũ bám thì tấn công những phần cơ thể yếu hơn. Cánh tay của Will có vài chỗ sưng thâm tím và ở hai bên có hai vết thương đâm thủng thành hai nửa vòng tròn, nhưng những vết thương này bây giờ không còn hay ít còn chảy máu hở nữa. Nó xem xét những vết đỏ trên ngực và bụng rồi sờ soạng bên sườn. Nó chỉ cảm thấy đau khi nó hít thở sâu. Chỗ đó không bị tổn thương nặng, nhưng vai nó là cả một vấn đề khác. Răng của con thú đã phập sâu vào vai nó và thịt da cũng bị cấu xé tồi tệ khi nó cố gạt cái đầu của con bám ra. Có những chỗ thịt còn tươi và te tua đến ở trong như thể thịt bị vết thương súng nổ banh ra. Will thở ra thành tiếng. Ôi da! Nó ngoảnh mặt đi thật nhanh khi những dòng máu dài chảy xuống cánh tay. Ôi cô ghê quá! Bây giờ nó đã thực sự nhìn thấy vết thương. Nó thêm căng thẳng và không thể nào đừng run. Nhận ra vết thương đã làm nó đau đớn như thế nào. Nó gần như kiệt sức trong một lát. Rồi nó cảm thấy yếu lả người và không sức chống cự nữa. Imago rót một chất lỏng trong veo từ trong một cái bình bạc ra miếng vải dùng để buộc vết thương. Nó giọng cam đoan. Đừng lo! Coi thì ghê hơn thực tế, nhưng cái này sẽ khiến cháu nhức buốt. Ông báo trước cho Will chuẩn bị sát trùng vết thương. Sau khi làm xong, Imago phạch vạt áo khoác ra, thò tay vào bên trong mở nút nhiều cái túi đeo ở thắt lưng. Ông lấy ra một cái bịch đựng thứ gì đó như ống tẩu hút thuốc lá, rồi bắt đầu phun tùm lum lên vết thương của Will, tập trung từ chỗ rách thịt lên đến vai. Những tia sợi khô bám vào vết máu, vết thương, thấm máu. Cái này có thể đau một chút, nhưng cậu gần xong rồi. Ông nói khi đắp lên thêm vải trên bề mặt, vỗ nhẹ nhẹ, cho nó xẹp xuống thành một lớp đệm dày. Will không dám ngó lại cái vai nó một lần nữa, chỉ hỏi, cái gì vậy? Rễ sơ. Will hơi hoảng hỏi lại, cái gì sơ? Cha của cậu là thầy dược thảo, hồi cậu cỡ tuổi cháu có được dạy cách băng bó vết thương. Will yên tâm, Imago nhìn nó một cách ngờ vực nói, cháu không cần phải lo lắng. Will à, từ hồi cậu mất một bệnh nhân đến nay cũng lâu rồi. Hả? Hơi chậm hiểu. Will nhìn Imago cảnh giác. Imago vò đầu nó cười khẽ, giỡn chơi. Nhưng cho dù Imago cố gắng làm cho tâm trạng của Will bớt căng thẳng, Will vẫn có thể đọc được nỗi buồn mênh mông trong mắt ông khi ông tiếp tục chăm sóc vết thương trên vai nó. Ông nói, trong thứ thuốc đắp này có một chất kháng sinh. Nó sẽ làm cho ngưng chảy máu và tê các dây thần kinh. Ông thò tay vô lục một cái túi nữa, lấy ra một cuộn vải xám, bắt đầu tháo ra. Ông khéo léo băng bó quanh vai và cánh tay của Will, cuối cùng thắt chặt đầu vải thành một cái nơ. Xong, ông đứng lùi lại chiêm ngưỡng công trình của mình. Cháu thấy sao? Will nói dối, đỡ hơn, cảm ơn cậu. Thỉnh thoảng cháu phải thay băng, cho nên mang theo bên mình một ít thuốc này. Will hỏi, cậu nói mang theo bên mình cháu nghĩa là sao? Imago lắc đầu. Nhìn chung là tốt, cháu đã mất nhiều máu và cần bổ sung chất lỏng cho cơ thể, và tất cả chúng ta đều nên ăn uống gì đó. Imago ngó sang cái đống bèo nhèo là Con gọi, vậy nào, vất thân lại đây coi con trai. Con ngoan ngoãn nhấc người đứng lên rồi lững thững đi lại chỗ Imago, trong lúc ông đặt cái bao của ông xuống. Duỗi dài hai chân trước mặt, bắt đầu lấy từ cái bao của ông ra nhiều hộp bằng kim loại mờ mờ. Ông vặn mở nắp của cái hộp đầu tiên và đưa nó cho Will. Thằng nhỏ ngó mấy miếng nấm xám xám trong mớ nước lỏng bỏng với vẻ ghê sợ không giấu giếm. Will nói, cháu mong cậu không giận, tụi cháu cũng có mang theo đồ ăn. Imago chẳng có vẻ gì giận hờn cả. Ông chỉ đặt cái hộp đồ ăn xuống, chờ đợi trong hy vọng là khi Will lấy đồ ăn trong ba lô của nó ra, ông cắn ngay một cách khoái khẩu lộ liễu. Múc chùng chục mấy miếng thịt đùi heo tẩm mặt ông nướng mà ông trân trọng cầm giữa mấy ngón tay dơ hầy. Như thể tìm cách kéo dài mãi sự khoái khẩu này, ông dùng lưỡi đảo miếng thịt trong miệng kêu nhóp nhép rồi mới nhai. Và cuối cùng khi ông nuốt rồi, hai con mắt ông liêm diêm và ông thở ra sung sướng. Ngược lại, con hầu như không đụng tới một thứ gì. Nó chỉ cầm lên, không chút hào hứng rồi lại lùi về góc kia của gian phòng. Will cũng chẳng ăn ngon miệng lắm, đặc biệt là sau khi chứng kiến cảnh ăn uống của Imago. Nó lấy ra một lon coca nhưng chỉ mới hớp một ngụm thì nó bỗng nghĩ đến miếng thủy tinh màu xanh ngọc bích mà cậu Tam đã cho nó. Nó đã tìm thấy vật đó trong áo khoác và lấy ra xem xét bề mặt đục xỉn của miếng thủy tinh. Miếng đó vẫn còn vấy máu cậu Tam. Máu đã đông lại trong ba khí răng cưa khắc trên bề mặt. Nó chăm chú nhìn miếng thủy tinh vuốt nhẹ nhẹ ngón tay lên đó. Nó chắc chắn nó đã từng thấy dấu hiệu ba ngạnh ở đâu đó trước đây. Rồi nó nhớ ra dấu hiệu đó được khắc trên cột mốc của mê cung. Trong khi Imago say sưa gặm thanh sô-cô-la nguyên chất, thưởng ngoạn từng miếng cắn, Con lên tiếng từ góc kia của văn phòng, giọng bơ phờ dứt khoát. Cháu muốn về nhà, cháu không thiết gì nữa. Imago mắc nghẹn nhổ ra một miếng giấy gói sô-cô-la bị nhai giữa chừng. Ông quay khoắt đầu lại nhìn vào mặt Con, cái đuôi tóc bím của ông bước trong không khí. Còn bọn Steve thì sao? Con đáp yếu ớt. Cháu sẽ nói chuyện với họ, cháu sẽ khiến họ nghe cháu. Imago mắng ác nó, họ sẽ nghe cháu, trong lúc họ cắt gan cháu ra, hoặc giọng cháu tơi bời túi bụi đồ ngu à. Cháu nghĩ là cậu Tâm hy sinh mạng sống của mình để cho thằng cháu tiêu đời trong hàng mạc hả? Cháu không. Con chớp chớp mắt sợ hãi trong lúc Imago quát thét. Bill vẫn nắm chặt miếng thủy tinh áp nó lên trán, xe bàn tay ra che mặt. Nó chỉ mong cho mọi người đừng nói nữa, nó không cần những điều đó chút nào. Nó muốn cho tất cả thôi đi, dù chỉ trong chốc lát. Imago vẫn gào thét, đồ ngu ngốc ích kỷ. Mày sẽ làm gì? Buộc cha mày bà ngoại mày phải che giấu mày, khiến họ bị nguy hiểm đến tính mạng hả? Rồi cũng không khá gì hơn. Imago chặn lời nó, không, mày không nghĩ gì cả, mày không bao giờ quay trở lại, mày có hiểu không, nhét điều đó vô trong cái đầu bả đậu của mày. Quăng miếng sô-cô-la còn lại qua một bên, Imago bước dài sang phía đối diện của văn phòng, con mới mở miệng nói, nhưng cháu. Imago đã gầm lên, ngủ đi. Cứ mà ông đánh lại vì tức giận, ông bốn cái áo khoác quanh mình thật chặt, dùng cái bao của ông làm gối, ông nằm nghiêng, quay mặt vô vách đá. Cả nhóm ở lại đó suốt ngày hôm sau, hết ăn rồi ngủ, không ai nói năng gì với ai. Sau 24 giờ kinh hoàng và kích động vừa qua, Will mừng vì nó có được cơ hội để phục hồi sức lực và nó dành nhiều thì giờ ngủ li bì không mộng mị. Cuối cùng giọng nói của Imago đánh thức nó, mở một con mắt bơ phờ xem chuyện gì đang xảy ra. Con, để đây giúp cậu một tay được không? Con nhanh nhảu đứng bật dậy đến bên Imago. Ông đang quỳ ở giữa văn phòng, ông nhăn nhó, nó nặng cả tấn. Khi hai người để được tấm kim loại tròn trên mặt đất qua một bên thì rõ ràng là Imago dư sức tự xây sở làm lấy chuyện đó. Vụ nhờ vả này hiển nhiên là cách ông làm lành với Khôn. Will mở luôn con mắt kia ra và gập cánh tay lại. Vai nó ê ẩm nhưng vết thương không còn đau như trước nữa. Khôn và Imago lúc này đang nằm dài trên nền đất, chăm chú ngó xuống một cái lỗ tròn trong lúc Imago rọi đèn vô trong đó. Will bò tới để xem hai người kia đang nhìn cái lỗ. Cái lỗ tròn có đường kính cỡ một thước, phía dưới là bóng tối âm u. Khôn nói, cháu có thể thấy cái gì đó sáng bóng. Imago đáp, ừ, đường ray xe lửa. Will hiểu ra, tàu lửa, thợ mỏ. Nó nhìn thấy hai đường sắt song song nhẵn bóng và sáng lên trong bóng tối đen đặc dưới đáy. Cả nhóm ngóc đầu lên và ngồi dậy chung quanh cái lỗ nôn nao. Chờ Imago nói, ông bảo, cậu sẽ nói huỵch tẹt vì chúng ta không còn nhiều thì giờ. Các cháu có hai lựa chọn, hoặc là chúng ta cứ nằm phục ở đây một thời gian nữa, rồi cậu sẽ đưa các cháu trở lại trần gian, hoặc là... Khôn nói ngay, không, đừng lên đó. Imago thừa nhận cậu không định nói là đưa cháu lên đó là chuyện dễ dàng, với cả ba chúng ta cũng không dễ. Khôn nói lớn tiếng đến nỗi gần như nó hét, không đời nào, cháu không thể chịu nổi. Imago khuyên, đừng hấp tấp. Nếu chúng ta lên được trần gian, ít nhất thì các cháu có thể tự trốn mình đâu đó để cho bọn Xích không thể tìm thấy. Biết đâu, con khẳng định chắc chắn không. Imago lúc này nhìn thẳng vào mặt Will, cháu nên hiểu rằng ông im bặt, như thể điều ông sắp nói kinh khủng đến ông không biết phải nói như thế nào. Tam cho rằng, ông nhân mặt sửa lại lời nói của mình. Tam đã cho rằng con nhỏ Xích đóng vai em gái của cháu trên trần gian. Ông ho lên khó chịu và chùi mép. Là con gái của Frogfly, cậu Tam đã giết cha của nó trong thành phố. Will chân hững kêu lên, cha của Rebecca. Con rên rỉ, ôi chúa ơi. Will tự kiềm chế nói hết câu trước khi Margot ngắt lời. Tại sao điều đó quan trọng dữ vậy? Cái gì? Bọn Steve không bỏ qua cái gì hết. Chúng sẽ săn đuổi cháu bất kể cháu đi đâu, bất kể ai dung chứa cháu, dù ở người ở trần gian hay thuộc địa hay âm ti, đều bị nguy hiểm. Cháu biết là chúng có tai mắt khắp nơi. Margot gãy bụng và cau mày. Nhưng nếu Tam nói đúng, thì có nghĩa là tình cảnh hồi trước của cháu còn khốn khổ, nhưng bây giờ càng khốn khổ hơn. Cháu đang ở trong tình cảnh nguy hiểm nhất, bây giờ cháu đã bị đánh dấu. Will cố gắng tiếp thu những điều Imago nói, lắc đầu trước sự bất công vô lý của toàn bộ câu chuyện. Nghĩa là cậu nói nếu cháu đi lên trần gian, cháu phải trốn chạy. Và nếu cháu đến sống với dì Jean, thì Imago nhấp nhổm đổi thế ngồi trên sàn đá bẩn. Cô ấy chết rồi, sự thể như vậy đó. Will không thể hiểu được tình thế của nó lúc này. Hỏi, nhưng cậu sẽ làm gì ạ, cậu Imago? Cậu không thể nào trở lại thuộc địa, điều đó quá rõ rồi. Nhưng các cháu không cần lo cho cậu, chính vấn đề của hai cháu mới cần giải quyết. Will hỏi, nhưng cháu phải làm gì? Nó liếc qua con nhìn đăm đăm lỗ trống dưới sàn rồi nhìn Imago. Imago nhún vai chẳng giúp được gì, càng khiến Will cảm thấy khổ sở hơn. Nó hoàn toàn không biết nghĩ sao, như thể nó đang chơi một trò chơi mà chỉ sau khi phạm lỗi rồi mới được biết luật chơi. Thôi. Cháu thấy đằng nào thì cháu cũng chẳng có gì trên đằng gian, hiện giờ thì chẳng có. Nó lẩm bẩm, đầu cúi thấp, mà ba cháu thì ở dưới kia, đầu đỏ dưới kia. Imago kéo cái bao của ông lại, lục lại bên trong, lôi ra cái gì đó gói kín trong một miếng vải bố. Ông đưa cái đó cho Will. Will mở lớp vải bố ra lẩm bẩm. Cái gì đây ạ? Đầu óc nó ngổn ngang suy nghĩ và nó đang trong tâm trạng rối ren nên mấy giây sau nó mới hiểu ra giá trị của vật mà nó vừa được trao cho. Đó là một cục giấy vo tròn vừa nặng một nắm tay, lề giấy bị xé te thu không đều, rõ ràng cục giấy ấy đã bị nhúng vào nước rồi để cho khô trở lại. Từ mẫu giấy xé vụn dính xoắn cục với nhau thành một thứ giấy bòi. Will tò mò nhìn Imago, ông không bình luận gì. Nó bèn gỡ lớp giấy ngoài cùng ra, cực kỳ cẩn thận như người ta lột lớp vỏ mỏng của một củ hành già khú đế. Khi nó dùng móng tay gỡ được cùi giấy sần sùi ra thì việc tách từ mẫu giấy vụn ra không tốn công sức lắm. Sau đó nó trải cái mẫu giấy ra để xem kỹ hơn dưới ánh đèn. Nó ngạc nhiên và mừng rỡ nhận ra nét chữ viết thấu của tiến sĩ Burroughs trên một mẫu giấy vụn. Nó kêu lên, không, cháu không tin nổi, đây chính là chữ của ba cháu. Những chữ đó lấp lấp bùng và nét mực xanh đã phai khiến cho rất ít chữ còn có thể đọc được, nhưng Will vẫn có thể dò ra một số chữ. Tôi sẽ hồi phục. Will đọc lên từ một mẫu giấy vụn rồi vội nhìn qua những mẫu giấy khác, chăm chú xem xét hết mẫu này đến mẫu kia. Nó lẩm bẩm, không, miếng này nhèo quá, cũng không có gì trong miếng này. Nó tiếp tục, cháu không rõ mấy chữ lạ, chẳng có nghĩa gì cả, nhưng, à, cái này ghi ngày 15. Nó tiếp tục dò thêm nhiều mẫu giấy vụn nữa cho đến khi đột ngột dừng lại. Nó nhơ dơ một mẫu giấy đặc biệt lên ánh sáng, hồi hộp la lên, miếng này nhắc tới cháu. Nó nhìn sang Imago, giọng hơi lạc đi, giá như con trai tôi, Will, đã làm. Vẻ mặt hoang mang, nó lật mẫu giấy lại kiểm tra mặt bên kia, nhưng chẳng thấy chữ nào. Nhưng ba muốn nói gì? Cháu không làm điều gì lạ, lẽ ra cháu phải làm. Một lần nữa Will nhìn Imago cầu cứu, ông nói, biết chết liền. Will chợt sáng mắt lên, cho dù ba muốn nói gì thì ba vẫn còn nghĩ đến cháu, ba không hề quên cháu. Có thể ba luôn hy vọng là bằng cách này hay cách khác, cháu sẽ đi theo ba và tìm được ba. Nó gật gù hăng hái khi ý nghĩ đó phát triển tới đỉnh cao trong đầu óc. Ừ đúng vậy, ắt là vậy. Một chuyện khác chợt nảy ra trong đầu nó lúc đó, khiến suy nghĩ của nó trùng lại. Cậu Imago, đây hẳn là ghi chép trong nhật ký của ba cháu, cậu lấy nó ở đâu vậy? Tôi tưởng tượng đến tình huống xấu nhất, ba cháu vẫn bình an hả cậu? Imago gãy cằm trầm tư, không biết. Như cậu Tam đã nói với cháu, ông ấy đã lấy vé một chiều trên tàu lửa thợ mỏ. Chúc ngón tay cái xuống cái lỗ dưới sàn, Imago nói tiếp, ba của cháu ở đâu đó dưới đó, có lẽ dưới âm ti. Will sốt ruột hỏi vặn, dạ nhưng mà cậu lấy cái này ở đâu? Nó chụm tay, nâng những mẫu giấy vụn trong lòng bằng tay đưa lên. Khoảng một tuần sau khi ông ấy đến thuộc địa, ông đang đi lang thang trong vùng rìa của khu ổ quạ và bị chọp. Ở điểm này giọng của Omega trở nên đáng ngờ. Nó tin được câu chuyện thì mấy cứ chặn người ta lại để hỏi chuyện, nhưng ở khu vực đó không lịch sự tử tế với ai cả. Càng không tử tế với người trần gian, sụp sả lung tung, ông ấy tất bị dần cho một trận. Theo mọi thông tin có được thì ông ấy chỉ nằm ì ra, thậm chí không có chút lực tự vệ. Có lẽ điều đó cứu được ông ấy. Nước mắt ứa đầy mi mắt Will khi nó hình dung ra cảnh. Ba, tội nghiệp ba. Ôi, không đến nỗi dở lắm. Ông ấy thắng vụ đó. Imago xô hai tay vào nhau và giọng ông thay đổi ngay giống như bàn công việc. Nhưng chuyện đó không phải là chuyện trước mắt. Các cháu cần nói cho cậu biết các cháu muốn làm gì. Chúng ta không thể nào ở ly tại chỗ này. Imago lần lượt nhìn thẳng từng đứa. Will, Con. Cả hai đứa cùng im lặng một lúc cho đến khi Will la lên. Chester. Will không thể nào ngờ rằng cùng với bao nhiêu chuyện khác diễn ra hôm nay, nó đã hoàn toàn quên thằng bạn nó. Nó quả quyết nói, cho dù cậu nói gì cháu vẫn phải quay trở lại cứu nó. Cháu mang ơn nó. Imago nói, cháu sẽ bình an, Chester cũng sẽ bình an. Will lập tức vặn hỏi lại, làm sao cậu biết điều đó? Imago chỉ mỉm cười. Will hỏi, vậy nó đang ở đâu? Nó có thật sự bình an không? Imago đáp một cách bí ẩn, hãy tin cậu. Will nhìn vào mắt Imago thấy ông là người chân thành, nó cảm thấy nhẹ nhõm thơ thới, như thể một gánh nặng ngàn cân vừa được nhấc khỏi vai nó. Nó tự nhủ là nếu có ai đó có thể cứu được thằng bạn nó thì đó chính là Imago. Nó hít một hơi dài rồi ngẩng đầu lên, nếu vậy cháu sẽ chọn đi âm ti. Con nói ngay, em sẽ đi với anh. Imago nhìn Will thật sâu, hai cháu có chắc là muốn làm như vậy không? Dưới đó chẳng khác gì địa ngục, tốt hơn cháu nên trở lên trần gian, ít nhất cháu cũng biết được trò đời. Will lắc đầu, ba của cháu là tất cả những gì cháu còn có. Giọng của Imago trùng xuống thấp và buồn rười rượi, thì thôi, nếu đó là điều cháu muốn. Will đưa mắt nhìn em nó rồi nói, ở trên trần gian lúc này chúng cháu chẳng còn gì nữa. Được, quyết định vậy nhé. Imago nói rồi xem đồng hồ, bây giờ ráng mà nhắm mắt ngủ chút đỉnh, các cháu sẽ cần đến tất cả sức lực của mình. Nhưng chẳng ai có thể ngủ được, thành ra Imago Conce ra nói chuyện về cậu Tam. Imago chiêu đãi cậu trai trẻ những câu chuyện về những thành tích phiêu lưu mạo hiểm của cậu nó. Thỉnh thoảng nó còn xích xo và Con không thể nào đừng hùa theo. Imago rõ ràng tìm được niềm an ủi khi hồi tưởng lại những trò nguy hiểm mà ông và cậu Tam, cũng như chị cậu đã quậy thời trẻ trung, thời họ chạy bỏ xa bọt xít. Imago mỉm cười buồn bã. Cậu có thể nói cho cháu biết là cậu Tam và mẹ Saras không thuận thảo với nhau đâu. Một cặp mèo hoang. Con muốn lôi Will vào câu chuyện, bảo Imago. Cậu kể cho Will nghe câu chuyện cốc tổ đi. Imago bật cười nhớ lại sự kiện đó. Ôi trời, phải rồi, các cháu biết không? Đó là sáng kiến của má các cháu. Tụi này bắt được một thùng cốc trong mớ đồ ở khổ quạ. Mấy đồ bệnh hoạn ở đó nhai chúng để lấy hên. Đó là một thói quen nguy hiểm. Quá nhiều độc tố có thể thiêu đốt bộ não con người. Imago nhướng chân mày lên. Mẹ Sarah và cậu Tam đem lũ cốc tới nhà thờ rồi thả chúng ra ngay lúc buổi lễ vừa bắt đầu. Các cháu phải trông thấy cảnh đó mới đã. Hàng trăm gã ăn mày tí hon nhóp nháp nhảy cốc khắp nơi. Người ta nhảy lôi cho và rú lên và khó mà nghe được tiếng nhà truyền giáo những tiếng ồm ọp, ồm ọp, ồm ọp. Người đàn ông béo ụt ặc lắc lư vì ráng nhịn cười, rồi chân mày ông trâu lại và ông không thể tiếp tục được nữa. Với tất cả chuyện trò về người mẹ ruột, Quy đã cố gắng lắng nghe thật kỹ. Nhưng nó quá mệt mỏi và quá lo lắng, tình cảnh nghiêm trọng của nó hiện nay là mỗi lo ưu tiên số một trong đầu nó. Và suy nghĩ của nó còn nặng nề những lo toan về điều mà nó vừa cam kết. Một hành trình đến nơi không biết, nó có thật sự muốn điều đó, liệu nó có đang làm điều phải cho bản thân nó và em trai nó. Nó bị lôi ra khỏi cơn chất vấn nội tâm khi nghe tiếng Con bỗng dưng ngắt lời Imago. Ông vừa bắt đầu kể một câu chuyện khác. Cậu có nghĩ là cậu Tam có thể làm được không? Con hỏi, cậu hiểu chứ? Trốn thoát ấy. Imago ngẩng mặt đi thật nhanh rồi bắt đầu lơ đãng dùng ngón tay vẽ lên lớp bụi, rõ ràng là không còn thốt được ra lời. Và trong sự im lặng lan ra từ đó, nỗi buồn mênh mông lại tràn qua gương mặt của Con. Cháu không tin là cậu ấy đã mất, cậu ấy là tất cả đối với cháu. Imago nói giọng xa vắng và nghẹn ngào, cả đời cậu ấy đấu tranh chống lại chúng, cậu ấy không phải là thánh, chắc chắn vậy, nhưng cậu ấy đem lại cho chúng ta một điều. Niềm hy vọng và điều đó giúp chúng ta chịu đựng được cuộc sống. Imago ngừng nói, đôi mắt nhìn đăm đăm một điểm xa xôi nào đó phía sau đầu của Con. Cái chết của Rawfly sẽ đưa tới những cuộc thanh trừng và một cuộc đàn áp trừng trị thuộc loại thẳng tay chưa từng thấy trong nhiều năm. Ông cầm một hộp ngọc trai hang động lên xem xét, nhưng cậu sẽ không quay lại thuộc địa cho dù cậu có thể đi nữa. Cậu thấy bây giờ tất cả chúng ta đều là kẻ không nhà. Ông nói rồi búng hộp ngọc trai vào không trung bằng ngón cái. Và bằng sự chính xác tuyệt đối, hộp ngọc trai rơi đúng vô trung tâm của cái giếng. Chương 38. Làm ơn! Chester rên rỉ bên trong cái bao trùm đầu ẩm ướt, thấm mồ hôi của chính nó. Cái bao dính vô mặt, vô cổ nó sau khi bọn chúng lôi nó ra khỏi xà lim. Xuống hành lang tới trước trạm cảnh sát, chúng đã trùm một cái bao tải thô ráp lên đầu nó và trói cổ tay nó lại. Rồi chúng bỏ mặt nó đứng đó, bọc kín mít trong bóng tối ngột ngạt. Chung quanh vọng đến những âm thanh đã bị bóp nghẹt. Chester gào lên trong nỗi tuyệt vọng tột cùng. Làm ơn! Mày có im đi không? Một giọng cục cằn quắp bên tai nó, cách chừng vài phân, Chester nài nỉ. Có chuyện gì vậy? Cũng giọng nói đó đáp lại, mày sắp ngao du một chuyến con ạ, à, một chuyến ngao du ngắn thôi. Nhưng tôi có làm gì đâu, làm ơn mà. Nó nghe tiếng giày ống nghiến trên nền đá khi nó bị đẩy từ sau lưng. Nó té nhào, khuỵu đầu gối xuống, ông không thể nào đứng lên được vì hai tay bị trói chặt. Đứng dậy, nó bị kéo dậy, đứng lảo đảo, chân cẳng mềm nhũn như sứa. Nó biết giây phút này là thắt ngặt. Thời gian chỉ còn tính theo ngày, nhưng nó không còn cách nào biết được khi kết thúc sẽ như thế nào. Không ai nói chuyện với nó trong tù, không phải là nó đã không cố công hỏi, mà nó quá sợ chụp tức thêm tên quan nhì và cai tù khiến chúng gia tăng sự hình trừng phạt. Vì vậy, Chester đã sống như một tội đồ, chỉ có thể đoán hình thức của kết liễu chung cuộc. Nó bám vào mỗi giây quý báu mà nó còn được sống, cố gắng không để chúng vụt trôi và chết trong lòng một ít khi thời gian cứ từng giây một trôi tuột đi. Bây giờ điều duy nhất đem lại cho nó niềm an ủi là biết rằng nó sắp có một chuyến đi bằng xe lửa, nghĩa là ít ra nó còn được một ít thời gian nữa. Nhưng rồi sao nữa? Cõi sâu như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra cho nó ở dưới đó? Đi! Nó lóng ngóng lê bước trước vài bước. Không chắc giữ được thăng bằng và cũng không thể nhìn thấy gì hết. Nó đụng vô cái gì đó cứng nhắc và âm thanh quanh nó dường như thay đổi, những âm thanh ngân vọng, những tiếng la hét nhưng từ xa xa ở một không gian rất rộng. Bỗng nhiên vang lên tiếng ầm ĩ của nhiều giọng nói. Ôi đừng, nó biết chắc chắn một cái chính xác nó đang ở đâu. Nó đang ở ngoài trạm cảnh sát. Và cái mà nó đang nghe là tiếng la ó của một đám đông khổng lồ. Nếu trước đây đó đã sợ hãi, bây giờ nó còn sợ hơn nữa. Một đám đông, tiếng huýt sáo và tiếng bán bổ càng lúc càng lớn. Và nó cảm thấy như thể nó bị xốc nách lôi đi, nó đang ở trên đường cái. Nó có thể cảm thấy bề mặt gồ ghề của đá lát đường khi chân nó đụng thả xuống chạm đất. Tôi đâu có làm gì, tôi muốn về nhà. Nó đang thở hổn hển, cố gắng hớp hơi qua lớp vải thô ráp của cái bao trùm đầu. Nhễ nhại nước miếng và nước mắt. Mỗi cái hít vô nó lại nuốt vô miệng nước miếng và nước mắt của chính mình. Cứu tôi với, có ai cứu giùm không? Tiếng kêu của nó khốn khổ và lạc giọng đến nỗi chính nó cũng suýt không nhận ra. Chung quanh vẫn tiếp tục vang lên những tiếng gào thét điên cuồng. Rác Trần Giang! Treo cổ nó! Một tiếng hô đập lại kèm theo nhiều tiếng la vuốt theo cứ lặp đi lặp lại liên tục. Rác! 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 Công chúng đang la ó nó, quá nhiều người họ hét nó. Bao tử nó quặn đau vì nhận thức nghiệt ngã đó. Nó không thể nhìn thấy họ và điều này càng khiến sự việc thêm tồi tệ. Nó bị khủng bố đến nỗi nó cảm thấy sắp nôn ra rồi. Rác! Rác! Rác, làm ơn xin ngừng lại, hãy giúp tôi làm ơn giúp tôi, làm ơn. Nó đang thở gấp gáp và kêu khóc cùng một lúc, nó không thể nào cưỡng lại. Rác, 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 mình sắp chết, mình sắp chết, mình sắp chết. Ý nghĩ duy nhất còn phập phồng trong đầu nó, một đối âm với tiếng hò reo lặp đi lặp lại của đám đông. Bây giờ tiếng hò reo đó rất gần, gần đến nỗi nó có thể ngửi cái mùi tập thể căm khẩm của họ và cái mùi nồng nặc tanh tưởi của sự thù ghét tập thể của họ. Rác, rác, rác. Nó cảm thấy như thể nó đang ở dưới đáy một giếng. Và một cuộn xoáy tiếng ồn, tiếng hét và tiếng cười ác độc đang cuốn xoắn quanh nó. Nó không thể chịu đựng được nữa. Nó phải làm cái gì đó, nó phải thoát ra. Trong nỗi sợ hãi, mù lòa, nó tìm cách thoát thân vùng vẫy và vặn vẹo thân hình, co kéo với những người bắt giữ nó. Nhưng những bàn tay to tướng chỉ túm chặt nó tàn bạo hơn và tiếng hò hét cười diễu của đám đông đạt tới đỉnh cao kích động trước cảnh tượng đó. Kiệt quệ và nhận ra cố gắng chẳng ích gì, nó rên rỉ. Đừng, đừng mà, đừng. Một giọng yếu ớt quen thuộc phát ra rất gần đến nỗi nó cảm thấy như môi của người đó cọ vào vành tay nó. Ráng lên Chester. Can đảm lên, mày đừng làm thất vọng tất cả những quý bà quý ông tử tế này chứ. Chester nhận ra đó là Quan Nhì. Hắn chắc là đang tận hưởng từng giây của sự kiện này. Một người khác nói, hãy để họ nhìn thấy mày một cái, hãy để họ thấy mày như bản chất mày. Chester cảm thấy tê dại, tuyệt vọng. Mình không thể tin chuyện này, mình không thể tin nổi. Trong một khoảnh khắc dường như tất cả những la ó và reo hò và bán bổ ngừng bặt, như thể nó ở ngay tâm bão, như thể thời gian tự ngừng lại, đột nhiên những bàn tay tóm lấy cổ chân và cẳng nó kéo tới một nơi đại khái như bậc thềm. Bây giờ thì sao nữa? Nó được nhấc lên một băng ghế và bị xô mạnh vào lưng ghế ở tư thế ngồi. Ai đó sủa. Đem nó đi! Đám đông hò reo tán đồng và có tiếng ăn ẵn ứng khoái và tiếng hít sáo thô tục. Cái nó đang ngồi lên, dù là cái gì đi nữa đang lắc lư về phía trước, nó tưởng như nghe tiếng gõ của vó ngựa. Một cỗ xe, đúng, một cỗ xe. Nó cầu khẩn bọn chúng, đừng bắt tôi đi làm vậy không đúng. Nó bắt đầu nó lắp bắp lời lẽ không còn lý nghĩa gì nữa. Mày sắp có được chính xác cái mày đáng được con ạ. À. Tiếng nó vang lên bên phải nó bằng một giọng gần như tâm tình, lại là Quan Nhì. Từ bên trái nó vang lên tiếng một người khác mà nó không nhận ra, và điều đó quá tốt đối với mày. Lúc này Chester run cầm cập không sao tự kiềm chế được, vậy là tận mạng rồi. Ôi Chúa ơi, ôi trời ơi, tới số rồi. Nó nghĩ đến nhà nó và ký ức về vô vàng buổi sáng thứ bảy ở nhà xem tivi nảy lên trong đầu nó. Những lúc bình thường vui vẻ và ấm áp trong bếp với má nó cùng nấu bữa ăn sáng. Mùi của thức ăn lan tỏa trong không trung và ba nó từ trên lầu hỏi vọng xuống xem bữa ăn đã dọn chưa. Giống như cuộc sống khác mà nó đang nhớ lại. Cuộc sống của ai đó khác nó ở thời nào đó, trên đất nước nào đó. Mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại ba má nữa, họ đã xa, xa hết rồi, chấm dứt, vĩnh viễn. Đầu nó gục xuống ngực. Nó không lê chân được nữa, khi nó nhận thức cái lạnh như đá đã tất cả chấm dứt, truyền đi khắp thân thể nó. Mình xong đời rồi, từ dưới gót chân cho đến đỉnh đầu của nó tràn lan nỗi tuyệt vọng ê chề, như thể nó đã tê liệt hơi thở của nó từ thoát khỏi môi. Hút theo một tiếng kêu súc vật bất đắc dĩ, nửa than, nửa vãn. Nửa như rên rỉ, một tiếng kêu của nhẫn nhục, của bơ vơ, đầy sợ hãi kinh khiếp. Nó không còn thở chút nào trong một khoảng thời gian tưởng như vô tận. Miệng nó há ra ngậm lại rồi mở ra như thế miệng một con cá mắc cạn. Buồng phổi trống rỗng của nó khô rang vì thiếu không khí cho đến khi cuối cùng cơ thể nó co giật. Nốt vào một hơi thở đau đớn xuyên qua lớp vải dệt khích trịch của cái bao trùm đầu. Cố nhấc đầu lên, nó để vụt ra tiếng kêu cuối cùng và nỗi tuyệt vọng. Will! Will ngạc nhiên nhận thấy nó lại ngủ thiếp đi. Nó thức giấc hoang mang và không biết là nó đã thực sự ngủ trong bao lâu. Một khi chấn động âm ỉ vang vọng từ xa đánh thức nó không thể xác định đó là cái gì. Và dù và gì thì thực tế tàn nhẫn lạnh lùng của sự lựa chọn đi sâu, xuống cõi sâu, lại ùa trở về tràn ngập đầu óc nó. Như thể nó thức giấc để sống trong một cơn ác mộng. Nó thấy Imago đang cúi lâm khơm bên cái giếng, nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh lắng nghe. Bỗng mọi người đều nghe rõ âm thanh đó, tiếng y ầm xa xăm càng lúc càng lớn theo từng giây cho đến khi nó vang dội lại khắp căn phòng. Theo hướng của Imago, Will và Cole nhảy phóc tới lỗ hổng trên sàn và chuẩn bị sẵn sàng. Khi cả hai đứa đang ngồi bên mép thòng chân xuống giếng, bên cạnh chỗ nó, Imago đã chúc cả đầu và vai xuống lòng giếng, thòng xuống sâu hết mức chịu đựng của ông. Tụi nó nghe ông quát, chậm lại, quanh cua. Và tiếng động mỗi lúc một lớn hơn cho đến khi cả căn phòng rung lên chung quanh cả bọn. Nó tới rồi, giờ giấc đúng bông. Ông tự kéo thân mình lên, vẫn dõi theo đường tàu bên dưới. Khi ông quỳ gói giữa hai cậu trai, ông hỏi tụi nó, tụi bay có chắc là điều tụi bay muốn không? Hai đứa nhìn nhau rồi gật đầu. Will nói, chúng cháu chắc chắn, nhưng còn Chester... Imago nói kèm một nụ cười dễ dãi, cậu đã bảo cháu đừng lo cho nó. Căn phòng giờ đây rung dữ dội vì âm thanh đoàn xe lửa đang chạy đến, như thể hàng ngàn cái trống được đánh lên trong đầu ba người. Imago bảo hai đứa nhỏ làm đúng như cậu bảo, chuyện này phải canh giờ hoàn hảo. Nên khi cậu bảo nhảy, tụi bay nhảy. Căn phòng đèn bụi hăng hắc của Lưu Quỳnh, kế đến tiếng gầm rú của đầu máy đạt tới đỉnh cao, một luồng bồ hóng xịt lên qua lỗ hổng như một suối phun đen ngòm, luồng khói khỏi thẳng vào mặt ô Imago, xịt bồ hóng đầy mặt ông khiến ông phải nghiêng mình né. Cả bọn ho sặc sụa vì khói cay xè tràn ngập cả lòng chảo, bao trùm hết cả bọn. Chuẩn bị, sẵn sàng, Imago hét liền mấy cái ba lô vào bóng tối trước mặt họ. Con nhảy. Con gặp ngừng trong nửa giây và Imago thình lình xô mạnh nó rơi vào giếng, rú lên kinh ngạc. Nhảy, Will. Imago lại gào lên và Will tự buông mình khỏi miệng giếng, cạnh giếng lướt qua nhanh như chớp và rồi nó thoát ra, rớt nhào xuống trong một hỗn lộn, ồn ào. Khói bụi và bóng tối, cánh tay và cẳng chân bị va chạm mạnh, nó đã rớt xuống kèm theo tiếng răng rắc rợn người, đau tắt thở và một ánh sáng trắng lóa bừng lên quanh nó, ánh sáng mà thuật đầu nó không thể hiểu. Những chấm tỏa sáng dường như nhảy múa bên trên nó như những ngôi sao lang thang và trong một thoáng nó thực sự thắc mắc, hay là nó đã chết rồi? Nó nằm yên lắng nghe nhịp đập của đầu máy ở đầu phía trước và rung nhịp bánh xe khi đoàn tàu tăng tốc. Nó cảm thấy gió thổi trên mặt nó và nhìn thấy những cuộn khói dài bay qua phía trên nó. Không, đây không phải là chốn thiên đường công nghiệp nào, nó vẫn còn sống. Nó quyết định không nhúc nhích một lúc trong khi nó định thần kiểm tra toàn diện bản thân nó, để yên chí là nó không có thêm cái xương gãy nào bổ sung vô danh sách đã quá nhiều thương tích sức sẹo của thân thể nó. Kỳ lạ là ngoài việc thêm mấy vết trầy xước da, tất cả dường như vẫn còn nguyên vẹn, đâu yên đó và trong trật tự hoạt động tốt. Nó nằm đó. Nếu đến đây không phải là chết thì nó không thể hiểu ánh sáng lung linh rực rỡ mà nó vẫn đang thấy xung quanh như ánh hào quang nho nhỏ. Nó nhẩm dậy tự mình trên cùi chỏ. Vô số những trái cầu tỏa sáng, kích thước cỡ viên bi to, đang lăn tròn lên khắp cái sàn không được phẳng phiu của toa xe. Chúng va vào nhau và dợ ngược lại theo những hướng ngẫu nhiên. Một số bị mắc kẹt trong những khe hở trên sàn và sẽ mở đi một tí khi chúng chạm sàn. Đến khi chúng được hất ra và thoát chạy tự do theo lối của chúng, thì một lần nữa chúng lại bừng sáng rực rỡ. Lúc đó nó quay sang nhìn phía sau, thì nhìn thấy phần còn lại của cái sọt cũng rơm rạ chèn lót trong sọt. Thế là rõ, nó rớt trúng một sọt đựng những trái đăng châu khiến nó bị bể. Dẹp. Nhận ra may mắn của mình, nó cảm thấy muốn hò reo, nhưng thay vì làm vậy, nó chỉ hốt vài bụng đăng châu nhét chúng vào túi. Nó đứng lên, cố gắng trụ vững, giữ thăng bằng. Trong chuyển động của đoàn tàu, mặc dù khói tỏa dày đặc chung quanh bốc mùi hăng hắc cay xè, những trái đăng châu thoát ra khỏi hộp rọi sáng cả toa tàu đến mức nó có thể nhìn thấy từng chi tiết. Toa tàu rất to, nó phải dài gần 30 thước, rộng khoảng một nửa chừng đó. Rộng hơn và bền vững hơn tất cả những đoàn tàu mà nó từng thấy trên trần gian. Toa tàu được kết cấu bằng những tấm thép giống như phiến đá hàn dính nhau một cách sơ sài. Những tấm ván bên đã te tua và rỉ sét, còn nóc thì đã mòn và ằn xuống, như thể toa tàu đã trải qua hàng mấy niên đại tận dụng. Nó lại té xuống, đầu gối nghiến xuống những chỗ lồi lõm trên sàn, và chuyển động của đoàn tàu khiến nó lảo đảo và nó đi tìm Con. Nó đi ngang qua nhiều cái sọt khác được chế tạo bằng một thứ gỗ mỏng giống như cái mà nó rớt trúng. Và rồi ở gần đầu toa tàu, nó phát hiện một chiếc giày ống của Con thò lên trên một dải hộp khác. Nó hát Con, Con. Nó bò như điên về phía thằng em, giữa một đống dâm bào, thằng em nó nằm im quá im. Áo khoác của nó tung té nhưng vệt sậm ướt, và Will có thể thấy mặt thằng em nó có gì đó không ổn. Sợ hãi điều xấu nhất, Will hét to hơn nữa vì không muốn vấp phải Con trong trường hợp nó bị thương nặng. Will nhanh nhẹn trèo qua nắp mấy cái sọt nằm dọc theo nó, sợ cái cảnh mà nó sắp nhìn thấy. Will từ từ giơ trái chăn trâu lên phía đầu Con. Trông không được lành lắm, mặt và tóc Con dính bết một chất sền sệt màu đỏ. Will rón rén đưa tay ra và đang sờ soạng màu đỏ ứng ứng trên gương mặt em nó, thì nó để ý thấy những hình thù màu xanh lá cây rải rác quanh mình và có mấy cái hộp dính trên trán Con. Will rụt tay về và ném ngón tay nó. Đó là dưa hấu. Bên hông Con là một cái sọt nữa bị bể. Khi Will đẩy cái sọt xích ra để lấy chỗ thì quýt, lê và táo rơi lông lóc ra ngoài. Thằng em nó rõ ràng đã rớt xuống một cách êm ái để bẹp dí một sọt trái cây. Trời ơi, cảm ơn trời. Will vừa lặp lại vừa lay vai Con nhẹ nhẹ, cố gắng khuấy động cái thân thể hiếu sinh khí của Con. Nhưng đầu Con cứ ngoặt quẹo hết bên này đến bên kia một cách vô hồn, không biết làm sao nữa. Will nắm cổ tay em nó để bắt mạch. Buông tôi ra. Con giật mạnh tay ra khỏi Will khi từ từ mở mắt và rên rỉ kêu tự xót xa. Cái đầu đau quá. Nó cầm ràm vừa xoa trán nhẹ nhẹ, đưa cánh tay kia lên. Nó khoái chí có thấy trái chuối trong bàn tay, rồi nó ngửi ngửi thấy mùi thơm phương phức của trái cây chung quanh mình. Nó nhìn Will không có vẻ gì là hiểu cả. Nét to trong tiếng rầm rầm của đoàn tàu đang chạy. Chuyện gì đã xảy ra? Will nán tiếng cười. Sướng như ăn thịt nướng nha, mày rớt trúng cho tàu nhà hàng. Hả? Bỏ qua đi, đáng ngồi dậy, chờ một chút. Con vẫn còn lờ đờ nhưng ngoài ra không có vẻ bị thương, ngoại trừ về vết đứt và trầy xước và đầm đìa nước cốt dưa hấu, cho nên Will bò trở qua mấy cái sọt để bắt đầu xem xét tình hình. Nó biết nó nên tìm lại mấy cái ba lô của tụi nó trong mấy toa tàu đằng trước. Nhưng chẳng việc gì phải gấp gáp, Imago đã nói cuộc hành trình sẽ dài, với lại óc tò mò của nó mạnh hơn. Nó hét về phía Con, tao đi. Con khum mặn tay trên vành tay, cái gì? Will ra hiểu, thám hiểm. Con hét trả, ừ. Will bò qua đám đăng châu khùng ở cuối tàu, rồi đứng lên ở tấp vách cuối. Nó ngó xuống chỗ nối giữa hai toa và ánh sáng loang loáng bóng nhảy của đường sắt được sử dụng thường xuyên phóng vun vút phía dưới đến hoa mắt. Rồi nó nhìn qua toa tàu kế tiếp, chỉ cách giao chừng một mét và không ngừng lại để suy nghĩ. Nó đu mình qua thành toa tàu đoàn tàu đang chuyển động nên cũng khó, nhưng nó tìm cách tới thành toa tàu kia, vắt vẻo giữa hai đầu toa và không còn lựa chọn nào khác hơn là nhảy luôn. Rớt xuống toa tàu kế tiếp, nó mất đà lăn tròn trên sàn cho đến khi đụng một cái đống bao bố. Ở đây không có gì đáng chú ý ngoại trừ có thêm mấy cái sọt ở sau toa tàu. Vì vậy nó bò ngược lại rồi đứng lên. Nó thử nhìn đến toa tận cùng của đoàn tàu, nhưng khói kết hợp với bóng tối khiến cho khả năng không thể thực hiện được. Có bao nhiêu toa hết thảy? Will thét hỏi chính nó khi trèo đến toa cuối cùng. Nó lặp lại cách thức nhảy qua các toa để xem xét. Hết toa này đến toa khác, cuối cùng tìm được cách nhảy qua chủ nối toa một cách nhẹ nhàng và giữ được thăng bằng trước khi té nhào. Nó bị cuốn hút vào nỗi tò mò muốn tìm đến toa cuối cùng, nhưng đồng thời cũng cảnh giác với cái mà nó có thể gặp ở đó. Imago đã cảnh báo trước rằng rất có thể có một thực dân trong toa bảo vệ, cho nên nó phải cẩn thận. Khi nhảy qua thành toa thứ tư, nó chỉ mới bò qua một tấm vải dầu bèo nhèo, thì có cái gì đó cựa quậy bên cạnh nó. Cái hoảng hồn, nó phóng gót chân, đá thật mạnh vào bóng tối. Không có thế, cú đá không hiệu quả như nó mong muốn, nhưng chắc chắn nó đã trúng cái gì đó bên dưới tấm vải dầu. Nó thủ thế sẵn sàng tấn công tiếp. Tha cho tôi. Một giọng kêu ca yếu ớt vang lên và tấm vải dầu chạch trong hình thù còng queo trong một xó. Will lập tức giơ trái đằng châu cao lên. Ê! Kẻ đó ré lên, cố gắng che mặt khỏi ánh sáng. Y chớp chớp mắt nhìn Will. Vết nước mắt loang lổ trên hai má phủ lớp bụi bặm và bùa hổng than đá. Một phút lặng, rồi một cái há hốc khi nhận ra gương mặt kẻ đó tết ra một nụ cười rộng tới mang tai. Đó là một gương mặt mệt đừ đã mất đi nhiều nét phúng phính hồng hào, nhưng không thể nào nhầm lẫn được. Chester, mạnh giỏi hả? Will ngồi thụp xuống bên cạnh thằng bạn cũ. Chester không thể nào tin nổi cái nó đang thấy, gào lên, Will hả? Sau đó nó gào thêm một lần nữa, hết cả hơi. Will! Will cũng gào đáp lại, mày không nghĩ là tao đã bỏ mày đi chứ? Bây giờ Will đã nhận ra sự tính toán trong đầu của Imago. Ông biết Chester sẽ bị lưu đài, bị giải tới cõi sâu trên chính đoàn tàu này. Ông già láo cá đã biết rành rõ tất cả. Trong tiếng động ầm ầm của cái đầu tàu đang chạy nhanh phía trước không thể nào trò chuyện được. Nhưng gặp lại thằng bạn Chester là đủ cho Will vui mừng tội nguyện lắm. Nó cũng tét miệng cười tới mang tai, lòng nhẹ nhõm, trào dâng thơ thới, sung sướng lân lân. Thấy bạn mình được an toàn, nó dựa vào vách toa cuối cùng của tòa tàu. Nhắm mắt lại, tràn đầy cảm giác phấn chấn cực kỳ rằng cuối cùng sau cơn bỉ cực của tình huống ác mộng là cảnh thái lai, điều tốt đẹp bắt đầu xuất hiện, sự việc hóa ra ổn thỏa, Chester an toàn. Điều này cực kỳ quan trọng đối với nó, và trên tất cả nó đang được đưa đi về phía cha nó. Trong cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất đời nó, một hành trình đi tới những miền đất chưa được khám phá. Trong đầu nó, tiến sĩ Burroughs là phần duy nhất của kiếp sống quá khứ mà nó còn níu giữ. Will đã quyết tâm phải tìm cha, cho dù cha ở đâu. Và rồi mọi việc sẽ lại tốt đẹp, mọi người sẽ an lành. Nó, Chester, Con, tất cả cùng với cha nó. Ý nghĩa này được sáng trong đầu nó như những ngọn đèn dịu dẫn sang, dẫn đường sáng nhất. Bỗng nhiên, tương lai không có vẻ gì đáng ngao ngán nữa. Will mở mắt ra và chồm tới hét vào tai của Chester. Vậy là mai khỏi đi học. Cả hai thằng nổ ra trận cười vang không dừng được, tiếng cười bị dìm đi trong tiếng ầm ầm của đoàn tàu tiếp tục tăng tốc, khạc khói ra phía sau, đưa tụi nó đi xa khỏi thuộc địa, xa khỏi hai phiêu, xa khỏi mọi thứ mà tụi nó biết, gấp rút lao vào sâu thẳm giữa lòng đất. Lời bạc. Hơi ấm dịu dàng của mặt trời đã được lọc tỏa xuống một ngày đẹp trời đầu năm mới, êm dịu đến nỗi hôm ấy có thể là ngày xuân, không bị những tòa cao ốc ngán trở. Bức tranh xanh thẳm của bầu trời chỉ bị chút xíu tì vết là những chấm nhỏ nhoi của những con mòng biển khi sờ thấp. Khi vươn cao thì những luồng khí nóng bốc lên ở xa xa, nơi không có sự xâm nhập của xe cộ rẽ ngoặt vào con đường dọc bờ kênh, người ta có thể tưởng tượng chốn này ở đâu đó ven biển có thể là một làng chài ngái ngủ. Nhưng đây là London, là những cái bàn gỗ bày ngoài trời nơi công cộng bắt đầu đầy người bởi sự cám dỗ của thời tiết đẹp trở nên quá quyến rũ. Ba người đàn ông mặc đồ đen với nét mặt xanh xao của những viên chức văn phòng đi nghênh ngang ra cửa và ngồi xuống uống nước. Chồm qua mặt bàn, mỗi người đều cố lấn lướt những người khác bởi vì người nào cũng nói quá to và cười khà khà, giống như một bầy quạ cãi cọ nhốn nháo. Bên cạnh họ là một nhóm khác hẳn, sinh viên mặc quần jeans và áo thun cũ, không gây ra một tiếng động nào. Bọn này hầu như thì thầm vào tay nhau trong lúc hớp từng ngụm bia và nhả từng nguồn khói. Ngồi một mình trên băng ghế gỗ đặt trong bóng râm của tòa cao ốc, Reggie tu bia từ cái chai nửa lít của mình. Chai thứ tư vào giờ ăn trưa đó, ông cảm thấy hơi chánh choáng bởi vì ông chẳng có kế hoạch gì vào buổi trưa. Ông quyết định tự nuông chiều mình. Ông bốc một nắm cá cơm trong cái chén đặt bên cạnh và nhai lũ cá với vẻ trầm tư. Chào ông Reggie. Một trong số các cô phục vụ chào ông, tay cô bưng ra, cả chồng ly chất lên nhau, ngất nghẽo trong lúc đi thu mấy cái ly không. Chào cô. Ông chào lại hơi ngập ngừng vì ông không giỏi lắm việc nhớ tên các cô phục vụ trong quán. Cô ta vẫn mỉm cười thoải mái với ông rồi dùng hông để cánh cửa mở ra rồi đi vào bên trong. Reggie đã đến rồi đi trong nhiều năm nhưng gần đây ông đến thường xuyên, ghé qua gần như mỗi ngày để thưởng thức món khoái khẩu của ông, một chén cá cơm hay cá tuyết và khoai tây chiên. Ông là một người lặng lẽ kín đáo, ngoài việc ông hào phóng khi cho tiền hoa hồng, điều khiến ông khác những gã ngố ù ù cạc cạc là cái dáng vẻ phong thái của ông. Ông có mái tóc trắng cực kỳ nổi bật, đôi khi ông kết tóc kiểu các tay đua xe đạp cao tuổi, thắt thành bím dài ngoằn ngoèo xuống tới thắt lưng như một con rắn bị tẩy màu. Nhưng những khi khác ông thả tóc tự do, phồng lên như một con chó lông xù vừa mới được tắm gội. Không khi nào ông gỡ ra cặp mắt kính râm nặng nề màu đen, cho dù thời tiết thế nào và áo quần ông mặc thì cũ kỹ và lỗi thời, như thể ông mặc đồ mượn từ kho quần áo của nhà hát. Căn cứ bề ngoài lập dị của ông, các nhân viên phục vụ đi đến kết luận, ông hẳn là một nhạc sĩ hết thời, ông diễn viên lúc sân khấu về khuya, hay thậm chí một họa sĩ chưa được phát hiện. Những loại người đầy nhóc trong vùng này, ông tựa lưng vào tường, thở dài mãn nguyện khi một cô gái trẻ mảnh mai có gương mặt dễ thương và trùm một cái khăn vải hoa trên đầu xuất hiện, đeo một cái giỏ may, con nhỏ đi từ bàn này sang bàn kia, gã bán những nhánh hoa thạch nam được bao bọc quanh cuốn. Đó là một cảnh có lẽ diễn ra từ thời Victoria. Ông cười nghĩ thật là kỳ quái khi bọn lang thang đường phố vẫn đi bán rong những thứ vô tội vạ, trong khi khắp chung quanh các đại công ty tiếp thị sản phẩm ráo riết trên những tấm quảng cáo pano khổng lồ. Imago, cái tên lướt bay về phía ông khi một làn gió nổi lên và một chiếc xe hơi táo tợn quẹo cua ngoặt quanh góc đường, bánh xe rít lên ken két. Ông rùng mình và ngờ vực nhìn một ông già đang lụm cụm chống gậy đi dọc lề đường. Hai bên má của ông lão mọc đầy râu xám lỉa chỉa như thể sáng hôm ấy lão đã quên cạo râu. Khi con nhỏ bán hoa thạch nam đeo cái giỏ may đi ngang qua, Imago thôi nhìn ông lão, lại quay sang nghiên cứu bọn người ngồi quanh những cái bàn. Không, ông chỉ hơi giật mình một tí. Chẳng có gì cả, ắt là ông đã tưởng tượng ra thôi. Ông đặt cái chén cá cơm lên đùi và tự bốc cho mình một nắm khác, chiêu nó xuống cổ họng bằng mấy ngụm bia. Đây mới là cuộc sống, ông mỉm cười với chính mình và duỗi chân ra. Không ai thấy ông bị văng vào tường vì một cơn co giật thình lình, rồi từ băng ghế chúi nhà tới trước, gương mặt cứng lại trong trạng thái méo mó kỳ quái. Khi ông ngã xuống đất, hai con mắt ông trợn ngược trong hốc mắt, miệng ông há hốc chỉ một lần rồi ngậm lại lần cuối cùng. Sự việc xảy ra xong xuôi một hồi sau, xe cứu thương mới đến, bởi vì e rằng ông ta có thể lăn ra khỏi băng ca cứu thương. Hai nhân viên cấp cứu quyết định là cứ khiêng cái xác đã cứng ngắc, mỗi người khiêng một bên. Đám đông khác qua đường há hốc kinh ngạc trước quang cảnh ấy, thì thào với nhau khi xác Imago đông cứng như một bức tượng trong tư thế ngồi, được xốc trực tiếp bằng tay đưa vào thùng xe cứu thương, và nhân viên cấp cứu không thể nào làm cách nào gỡ được cái chén ra khỏi bàn tay vẫn nắm chặt của xác chết. Tội nghiệp lão Reggie, một số phận không bi thương lắm cho tới khi xảy ra sự cố. Nhân viên của quán bia chân thành bối rối về cái chết của ông, đặc biệt là khi nhà bếp của quán bị đóng, khiến cho nhiều người mất việc làm. Sau này họ được bảo cho biết là trong thực phẩm của ông ta có một hợp chất gốc chì nào đó, chưa được biết rõ. Đó là một biến cố quái đản, một con cá nhiễm độc trong hàng triệu con. Ông ta chết bất đắc kỳ tử, máu đông nghẹt như xi măng khô, nhanh vì sốc ngộ độc quá mức. Trong cuộc thẩm tra chính thức, nhân viên điều tra cái chết bất thường không sẵn sàng giải thích rõ lắm về tính chất của độc tố. Thực ra ông hơi ấp úng vì vết tích. Mấy thứ hóa học phức tạp chưa từng được ghi nhận trước đây. Chỉ có một người, con nhỏ đứng bên kia đường dõi theo xe cứu thương là biết sự thật. Nó cởi cái khăn quàng, quăng vô rãnh nước, sổ tung mái tóc đen tuyền nở một nụ cười tử mạng, đeo cặp mắt kính râm vào và ngẩng đầu về phía bầu trời rực rỡ. Khi bỏ đi, con nhỏ bắt đầu hát khẽ khẽ. Tia nắng, anh là tia nắng của em. Nhiệm vụ của nó vẫn chưa hoàn tất. Hết tập 1.